Chào mừng quý đồng nghiệp đã đến với buổi học của chúng ta ngày hôm nay. Hãy cùng tưởng tượng, trước khi xây dựng một ngôi nhà, người kiến trúc sư cần gì? Họ cần một bản vẽ tổng thể cho cả công trình, và những bản vẽ chi tiết cho từng căn phòng. Nếu không có những bản thiết kế này, việc xây dựng sẽ trở nên hỗn loạn, và sản phẩm cuối cùng khó có thể đáp ứng được mong đợi. Trong giảng dạy cũng vậy, một người giảng viên chuyên nghiệp cũng chính là một kiến trúc sư của tri thức. Trước khi đứng lớp, chúng ta cần một kế hoạch bài giảng chi tiết. Đây không phải là một thủ tục hành chính rườm rà, mà chính là bản thiết kế cho sự thành công của buổi học. Bài giảng hôm nay, trong khoảng 7 phút, sẽ hướng dẫn chúng ta cách để trở thành những kiến trúc sư tài ba, từ việc nhìn nhận bức tranh tổng thể đến việc xây dựng chi tiết một kế hoạch bài giảng hiệu quả. Đầu tiên, chúng ta cần phân biệt rõ hai cấp độ của việc thiết kế. Ở tầm vĩ mô, chúng ta có thiết kế chương trình đào tạo. Đây là bản vẽ tổng thể, trả lời những câu hỏi lớn. Sau cả khóa học này, người học sẽ có được những năng lực gì? Cần những bài học nào để đạt được điều đó? Và ở tầm vi mô, chúng ta có kế hoạch bài giảng. Đây là bản vẽ chi tiết cho từng buổi học, là mắt xích trong cả dây chuyền chương trình đào tạo. Một bài giảng tốt phải phục vụ và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu chung của cả chương trình. Vậy, điều gì làm nên một bản vẽ chi tiết, một kế hoạch bài giảng thật sự hiệu quả? Câu trả lời nằm ở một nguyên tắc vàng, nguyên tắc quyền lực nhất trong thiết kế giảng dạy. Đó là nguyên tắc thẳng hàng, alignment. Nguyên tắc này khẳng định rằng, mục tiêu học tập hoạt động dạy học và lượng giá phải nhất quán và thẳng hàng với nhau. Nghe có vẻ trừu tượng, nhưng hãy xem qua hai ví dụ rất cụ thể sau đây. Ví dụ về sự lệch hàng, một thiết kế kém hiệu quả. Mục tiêu của chúng ta là, sau buổi học, học viên có khả năng phân tích được ưu nhược điểm của hai phương pháp điều trị. Nhưng hoạt động dạy học lại là, giảng viên chỉ thuyết trình một chiều về hai phương pháp đó. Và lượng giá cuối cùng là, một câu hỏi trắc nghiệm chỉ yêu cầu học viên kể tên các ưu nhược điểm. Rõ ràng, hoạt động, nghe giảng, và bài thi, kể tên, không hề giúp rèn luyện hay đo lường được năng lực, phân tích như mục tiêu đã đề ra. Bây giờ, hãy xem một ví dụ về sự thẳng hàng, một thiết kế hiệu quả. Mục tiêu vẫn là, học viên có khả năng phân tích được ưu nhược điểm của hai phương pháp điều trị. Hoạt động dạy học lúc này là, giảng viên cho học viên thảo luận một ca lâm sàng và yêu cầu các nhóm tranh luận để lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu. Và lượng giá sẽ là, một câu hỏi tự luận yêu cầu học viên phân tích, so sánh và biện luận cho lựa chọn của mình trong một tình huống cụ thể. Ở đây, chúng ta thấy rõ, cả hoạt động và lượng giá đều trực tiếp rèn luyện và đo lường được năng lực, phân tích. Đó chính là sức mạnh của sự thẳng hàng. Vậy, khi thiết kế bài giảng, hãy luôn tự kiểm tra. Bắt đầu từ mục tiêu, sau đó tự hỏi, hoạt động nào sẽ giúp học viên đạt được mục tiêu này, và câu hỏi nào sẽ cho tôi biết họ đã thực sự đạt được mục tiêu hay chưa? Tóm lại, việc thiết kế một bài giảng không phải là công việc máy móc, mà là một quá trình tư duy sáng tạo và có hệ thống. Hãy luôn ghi nhớ quy trình của một kiến trúc sư chuyên nghiệp, bắt đầu từ mục tiêu. Luôn xác định rõ đích đến trước khi bắt đầu. Đảm bảo sự thẳng hàng, giữ cho mục tiêu, hoạt động và lượng giá luôn nhất quán. Chi tiết hóa kế hoạch càng chi tiết, việc giảng dạy trên lớp sẽ càng trôi chảy. Linh hoạt và cải tiến, hãy sẵn sàng điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và luôn rút kinh nghiệm để những bản thiết kế sau này ngày càng hoàn thiện hơn. Từ hôm nay, tôi muốn mời mỗi anh chị hãy cam kết với bản thân, luôn xây dựng một kế hoạch bài giảng chi tiết trước mỗi buổi dạy. Bằng cách đó, chúng ta không chỉ nâng cao chất lượng bài giảng của mình mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với thời gian và nỗ lực của chính các học viên. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý của quý vị.